Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã tới. Thầy rất là mừng gặp lại quý vị. Chúng ta ở đây để tiếp tục bàn thảo phần cuối cùng của Lục Tổ Đàn Kinh. Phẩm cuối cùng, phẩm phó chúc, coi như là chúng ta đã sắp sửa xong rồi. Thì những cái điều tốt đẹp thì bao giờ nó cũng sẽ tới thời kết thúc thôi. Để xem thử coi, cái chuyện gì đây? Hả? Hình của Lục Tổ là ngài, cái này là nhục thân của Lục Tổ. Thầy rất là cảm ơn. Ông có cái hình này từ đâu vậy? Nan Hoa Di ở chùa Nam Hoa. Có ai giúp thầy đặt tấm hình này trên trên bàn thờ được không? Tại vì thầy không có muốn tấm hình này thấp hơn thầy. Phật giáo là về cái gì? Thì cái vị đại tổ sư này làm là giải thích cho chúng ta cái pháp môn ở bên đạo Phật. Thì cái pháp môn ở bên đạo Phật là cái pháp môn quan trọng nhất, là cái cách tu hành để mà làm cái gì để khai mở trí huệ của quý vị. Khi mà quý vị khai mở trí huệ thì cái ảnh hưởng của liền ngay lúc tức khắc là quý vị không có phạm lỗi nữa. Quý vị khổ sở là tại vì quý vị phạm lỗi. Còn nếu như mà quý vị ngừng không có phạm lỗi nữa thì là cái sự khổ sở của quý vị nó biến mất. Cho nên là trên cái con đường tu hành thì từ từ là quý vị sẽ phát triển được cái trí huệ, rồi quý vị phạm phải bớt lỗi lầm bớt hơn nữa, và quý vị phạm phải bớt những cái lỗi lầm nặng nề đi. Cho nên trên cái con đường tiệm tu này á, là cái con đường mà quý vị từ từ quý vị giảm bớt đi những cái sự khổ sở. Và nếu như mà quý vị đạt tới cái mục tiêu cuối cùng của tu hành đó là đạt được tới cái trí huệ xuất thế, là có nghĩa là quý vị tìm được cách để mà thoát khỏi ra cái thế giới của sự khổ sở. Cái thế giới mà chúng ta đang là ở đó là cái thế giới của cái sự khổ sở. Và chúng ta có thể thoát ra khỏi được là thông qua cái pháp môn là đắc giác ngộ. Rồi quý vị khai mở được cái trí huệ bát nhã hoặc là trí huệ xuất thế. Mà rất là đáng tiếc là đối với thế gian thì chỉ có những người bên đạo Phật, Đức Phật mới có thôi. Mà ngay cả trong đạo Phật thôi đó thì là chỉ có những người bên đại thừa thì họ mới có, họ mới biết thôi. Và đặc biệt đó là Lục Tổ thì là ngài nổi tiếng bằng cái việc là dạy cho cái pháp môn đốn ngộ bên Thiền Tông. Cho nên là không những là cái việc tu thiền sẽ giúp cho quý vị giảm bớt cái sự khổ sở mà còn liễu được cái khổ của quý vị nữa. Và trong cái quá trình đó là cũng giúp cho quý vị phát triển được cái sự an lạc. Cái an lạc nó phát triển, nó tăng trưởng lên. Thì như vậy là cái sự khổ sở nó giảm bớt đi. Và khi mà cái sự khổ sở của quý vị nó giảm bớt thì nó được thay thế bởi cái sự an lạc. Cho nên đây là một cái quá trình nó hai bước. Là quý vị chịu khổ bớt hơn thì là cái sự an lạc của quý vị nó tăng lên. Cho nên là cái này nó không có phải là về cái sự thật đâu. Những cái đạo khác thì người nói là tôi biết về sự thật, tôi biết cái này, tôi biết cái kia. Nhưng mà cái này nó không có phải như vậy. Nó là chỉ là cái cảnh giới. Nó không có phải là cái sự thật nữa, mà nó là cái trí huệ của quý vị. Không phải là cái sự thông minh của quý vị đâu, mà là cái trí huệ. Cái sự thông minh là chủ yếu là với cái mục đích là để phục vụ bản thân quý vị thôi. Còn cái trí huệ thì là mục đích chính là để phục vụ những người khác. Nếu như mà quý vị thực sự có trí huệ thì là quý vị sẽ phục vụ người khác chứ không có phục vụ bản thân mình đâu. Cho nên là cần phải có cái gì để khai mở trí huệ này. Cái pháp môn ở bên Thiền Tông rất là rõ ràng. Khi mà quý vị nói về những cái pháp môn tịnh độ thì những người bên tịnh độ người ta nói là tôi niệm Phật rồi tôi đi qua bên Tây Phương Cực Lạc rồi Đức Phật A Di Đà sẽ chăm lo cho tôi, ngài sẽ dạy cho chúng tôi làm cách nào để mà khai mở trí huệ xuất thế. Thầy cảm ơn. Còn cái pháp môn thiền ấy, thì là cái pháp môn mà cụ thể là có cái mục đích ấy, là để giúp cho quý vị khai mở được trí huệ ngay bây giờ, ngay cái thời này nè. Nếu như mà quý vị khai mở trí huệ thì bùng một cái là tất cả những cái sự khổ sở là nó biến mất hết trơn, nó kết thúc ngay tức khắc. Nghe hay không? Ok, có cái tờ giấy để mà đăng ký học cái lớp học trả tiền nè. Ok, mình tiếp tục ha. Cho nên là đòi hỏi cần có cái gì, quý vị có muốn biết hay không? Có quý vị có muốn biết làm cách nào để mà liễu khổ hay không? Bên Đạo Phật đó là rất là khoa học thưa quý vị. Đặc biệt là pháp môn bên thiền là một cái hệ thống logic rất là rõ ràng, là chỉ rõ ra là cái con đường như thế nào. Nhưng mà rất là đáng tiếc á, là những người bên tiểu thừa là họ không có biết được, mà chỉ có bên đại thừa thì mới có cái con đường rõ ràng làm cách nào để mà đi tới đó. Thầy biết là có rất là nhiều người trong quý vị đã tới đây rồi theo dõi chúng tôi, theo chúng tôi lâu lắm rồi. Có một số thì là khoảng cỡ một năm hoặc là hơn năm. Chúng tôi là cũng chưa có phải là nói cho quý vị biết là cái bức tranh lớn nó là cái gì. Thầy mới bắt đầu là bằng cách là nói cho quý vị biết là quý vị cần phải trên cái con đường này á. Thì khi mà quý vị đi trên đường này thì quý vị không có bỏ cuộc. Đúng không? Cái điểm chính ở đây á, cái sự khác biệt giữa quý vị và người xuất gia thì quý vị bỏ cuộc là quý vị muốn là bỏ cuộc khi nào quý vị không có thích á, hoặc là quý vị muốn là quý vị, hoặc là khi mà thầy la mắng quý vị rồi là ồ con không có đồng ý với thầy, thôi con biến khỏi đây, con cần phải có những cái việc khác để mà làm, không cần phải gì, phải chịu đựng thầy làm cái gì. Nhưng mà những cái người xuất gia thì là họ khác, họ đâu có cái quyền lựa chọn đâu, tại vì thầy cho họ ăn, thầy cho họ cho quần áo, rồi họ thầy cho họ cái tiền, cái chỗ để mà ở, rồi cho họ tiền để mà đổ xăng, tiền tiêu vặt. Tại vì là mấy cái người này là ngày xưa là họ vô dụng đối với xã hội, thành ra là bây giờ là họ tới đây là họ đâu có còn cái sự lựa chọn nào đó đâu, cho nên họ phải bắt buộc là phải bám vô đây thôi. Cho nên cái sự xuất huấn luyện của họ đối với quý vị là nó khác, bởi vì họ không có bỏ cuộc được, họ mà bỏ cuộc là họ mất hết trơn. Còn quý vị mà bỏ cuộc là quý vị có đủ mọi thứ hết, là cái lòng tự trọng, rồi cái tiếng tâm, rồi tài sản, rồi cái sự thoải mái. Còn trong khi đó những cái người này á, thì cái sự huấn luyện của họ khác hơn so với quý vị. Chính vì vậy mà khiến cho Đạo Phật, cái Đạo Phật, cái cách huấn luyện của chúng ta khác hơn so với những cái trường phái khác. Bởi vì Đạo Phật của chúng ta là những cái người sa di này, những cái người xuất gia, cái vấn đề lớn nhất của họ là cái gì? Là bỏ cuộc quá sớm. Câu hỏi. Rồi thầy hỏi quý vị này, những người xuất gia đây, thầy hỏi quý vị là những người sunim hoặc là lamas, có ai dạy cho quý vị không? Cái bí mật của cái chương trình huấn luyện này dành cho cả người xuất gia hoặc là người tại gia là quý vị bỏ cuộc thì quý vị phải học cách là không có bỏ cuộc. Bởi vì cái bản chất của cái sự thách thức của cái chương trình này là nó sẽ khiến cho quý vị bỏ cuộc bất cứ cái lý do gì đó mà nó có lý đối với quý vị. Còn nếu như mà quý vị mà không có bỏ cuộc á, thì cái con đường này sẽ đưa quý vị đi lên. Tại vì nếu như mà quý vị mà cứ tiếp tục bám vô rồi á, thì là quý vị sẽ đạt được thêm cái lợi lạc hơn. Có một số người thì nó nhanh hơn, nhưng mà có những người á, thì nó chậm. Nhưng mà cũng vẫn đi lên đó. Cho nên á, là cái con đường thì hơi khác nhau một chút đối với mỗi người trong quý vị. Thì cũng cùng tương tự như vậy, cái quy luật tương tự như vậy là quy luật quý vị cứ ở đó đủ lâu đi là quý vị sẽ thấy được cái sự khác biệt thôi. Có người hỏi thầy là con đã làm việc cực khổ đi, con làm cái này, con làm cái kia cho thầy, nhưng mà con có đạt được hay không vậy? Xong rồi thầy bảo chứ thầy đâu có biết đâu, nhưng mà thầy để thầy xem thử coi. À, quý vị làm cái gì vậy? Làm thêm đi. Cho nên nếu mà quý vị cứ bám vô đó thì là cái lợi lạc là hoặc là có thể nó rõ ràng cho quý vị thấy, hoặc là nó có thể là vô hình, rồi nó đang là tích tụ để cho quý vị nhảy vượt bậc. Được không? Và nó có những cái bước ngoặt. Thì ở trong cái quá trình này á, là quý vị sẽ thấy được những cái tiêu chí quan trọng, những cái sự thay đổi quan trọng mà quý vị có thể quan sát được ở trong bản thân quý vị. Thì khi mà thầy đang là lái xe á, xong rồi trong vòng mấy tiếng đồng hồ, thì có một cái ông này á, ông nói với thầy bảo chứ là thầy biết không, con nói với lại một người đệ tử của thầy mà cái người đó là thầy gửi qua bên Đại Hàn, thì con nhìn vô cô đó là con thấy cô thay đổi quá trời luôn. Xong thầy bảo, ô đúng rồi, cái bản chất của cái quá trình này là quý vị biến đổi, quý vị tiến bộ, quý vị trở thành một cái người tốt hơn. Mình chưa có nói gì về trí huệ đâu, nhưng mà mình nói là trở thành một cái người tốt hơn, một cá nhân tốt hơn, một cái người anh tốt hơn, một người chị tốt hơn, một người con cái tốt hơn, hoặc là một cái người chủ tốt hơn, hoặc là một người ma tốt hơn. Cái đó cũng vậy đó. Tất cả mọi người đều tiến bộ. Thấy tuyệt vời không? Cái đó là những cái điều mà thầy quan sát thấy được trong vòng 15 năm qua. Những người mà ác mà họ cứ tiến bộ như vậy, tới cái điểm là bảo chứ ô bây giờ là tôi tốt quá đi, tôi là có thể là làm nhiều việc ác hơn bằng cách là rời khỏi đây, thành ra là phải đá họ đi ra ngoài. Nhưng mà ở đây là quý vị phải làm tốt, cho nên là họ kiềm chế bản thân là tôi phải ở đây thì tôi phải làm tốt thì tôi mới ở đây được. Nhưng mà tôi không có thể nào mà chịu đựng nổi nữa, tại vì là cái sự hào hứng để mà làm ác là nó quá mạnh mẽ đi, cho nên là họ phải rời khỏi đây, họ phải biến đi. Cho nên là tất cả mọi người đều tiến bộ, còn ma thì trở thành ma tốt hơn, ma dễ thương. Cho nên là đó là những cái điều mà tất cả chúng ta có đều quan sát thấy. Thì cái cách huấn luyện của bên quy ngưỡng này nó rất là rõ ràng. Là có thể là quý vị chưa có thể thấy được, không có thấy được những cái điều mà nó rõ ràng, hoặc là quý vị không có cái thước đo rõ ràng, nhưng mà bên trong tâm của quý vị là quý vị cảm thấy tốt. Những người xung quanh quý vị, họ thích quý vị hơn, vân vân. Rồi sau đó là quý vị đi tới cái điểm là tới cái bước ngoặt nó rất là quan trọng mà quý vị tới đây trước khi mà quý vị bỏ cuộc. Thì cái bước ngoặt nào, có ai biết hay không vậy? Cái cột mốc nào? Thầy là sắp sửa xong cái bộ kinh này rồi, thành ra là thầy phải kéo dài càng lâu càng tốt. Thành ra là quý vị kiên nhẫn với thầy đi nha. Tại vì cái bộ kinh này, những cái bài giảng này nó tuyệt vời quá đi, mà thầy thật ra là thầy không có muốn kết thúc nó tí nào hết á. Thì những cái cột mốc này nó là cái gì mà nó rất là quan trọng? Nói đi. Đắc giác ngộ. Còn có ai khác hay không vậy? Hả? Có ai khác không? Tôi thấy là những cái cột mốc của định lực, thì mỗi khi mà mình lên từ cái mốc định lực nó khác nhau, thầy bảo định lực cao hơn rồi làm sao nữa chứ. Cái cột mốc rất là quan trọng ở trong Đại Thừa, trong Phật giáo. Q&A nói đi. Sơ quả A-la-hán. Ok, cũng rất là tốt. Khi mà quý vị tu theo bên đạo Phật này, cái điều quan trọng mà quý vị làm là nhập được sơ quả A-la-hán, sơ thiền. Cái này là cái sự an lạc nó rất là quan trọng. Ở bên Đại Thừa thì là nó dễ dàng lắm, hầu như là tất cả mọi người đều nhập. Thầy chưa có nghĩ được ai mà chưa có nhập được. Thì rất là dễ dàng để mà nhập được vào sơ thiền theo cái cách mà chúng tôi thiết kế ra cho quý vị. Còn cái cột mốc thứ hai á là sơ quả A-la-hán, rất là tốt. Tại vì cái này nó quan trọng lắm. Khi mà quý vị vô được cái quả vị A-la-hán rồi á, thì là quý vị bắt đầu biết ơn. những cái điều mà nó xuất thế hơn là coi trọng những cái điều về thế gian vật chất. Quý vị cũng không có dễ dàng bị mê muội bởi những cái điều thế gian đâu khi mà quý vị tới đó. Cái bản chất của cái sự tồn tại của chúng ta là chúng ta rất là dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những cái ngoại vật bên ngoài. Giống như là cái gì đâu? Tiếng tăm, đúng không? Danh vọng, đúng không? Tiền bạc là đối với thầy, đúng không? Xe vàng, xe đỏ là cái xe đỏ là cái điểm yếu thứ hai của thầy đó. Thầy có rất là nhiều cái điểm yếu thì cái xe đỏ là một trong những cái điểm yếu thứ hai. Cho nên là sơ quả A-la-hán là cũng rất là tốt. Nhưng mà cái giá để mà cho chúng ta tới được bốn tứ quả A-la-hán hoặc là cửu định. Tại sao như vậy? Hả? Nói đi. Tứ quả A-la-hán có phải là cái trình độ đắc giác ngộ hay không? Thì đó là cái trình độ đắc giác ngộ mà quý vị sẽ quý vị đủ tiêu chuẩn để mà được đối xử đặc biệt. Chứ còn nếu mà quý vị mà trình độ thấp hơn thì chúng tôi cũng chả có thèm để ý gì tới quý vị hết á. Tại vì là một đồng một mớ cơ mà, nhiều lắm. Quý vị mê muội quá đi, chúng tôi nói cho quý vị mà quý vị đâu có hiểu được đâu. Cho nên là tứ quả A-la-hán thì rất là quan trọng. Trong cái ngữ cảnh là quý vị cần phải tới đó, rồi quý vị phải biết được rằng là đó là chỉ là cái cảnh giới tạm thời thôi, chứ còn chưa có phải là cái mục tiêu rốt ráo. Cái này nó rất là quan trọng. Vậy thôi. Rồi sau đó là quý vị có thể được dạy về sự thật. Cái sự thật mà Lục Tổ nói đây nè. Cho nên là quay trở về với cái câu kệ này. Thì để mà cho quý vị biết, thì Ngài nói rằng trong cái tấm 278 thì Kinh Văn nói rằng quý vị phải thấy được cái sự thật với cái tâm của mình. Đây là cái quá trình nó sẽ giúp cho quý vị phát hiện ra được cái sự thật. Bởi vì bây giờ là tất cả những cái điều mà quý vị có thể hiểu được, những cái điều mà quý vị có thể quan sát được, thì cái này nó gọi là tất cả những cái thứ đó đều là giả hết. Thì cái tiếng tàu của thầy nó làm sao hả? Tốt hả? Hay hả? Ok. Coi như là tới cuối cùng là thầy cũng có hy vọng rồi. Trái ngược lại với vị thầy mấy người Sunim bên Đại Hàn là cần phải học hỏi nhiều lắm. Nhưng mà nếu như mà quý vị tìm thấy được cái sự thật ở bên trong cái tâm của quý vị thì là chắc chắn quý vị sẽ thành được Phật đạo nhanh hơn rất là nhiều so với quý vị suy nghĩ. Nhưng mà cái vấn đề là để mà cho quý vị tìm thấy được cái sự thật này mà quý vị đã có sẵn rồi, mà quý vị không có cần, quý vị không có biết ở chỗ nào để mà đi tìm hết á. Cho nên là chỗ này là Ngài nói ở cái tấm 278. Mình có phải là ở trong cái tấm 278 không, hay là mình đang ở đâu vậy? Ok. Là nếu như mà quý vị muốn cái sự thật này á, là quý vị không có biết cái chỗ nào để mà tìm hết á. Quý vị hoàn toàn không có biết được, không có cách gì để cho quý vị biết được hết. Không cần biết là quý vị thông minh, giỏi giang tới cỡ nào, hoặc là quý vị giỏi tới cỡ nào, quý vị giàu có hoặc là quyền lực hay như sao, thì quý vị cũng không có biết cái chỗ nào để mà đi tìm hết á. Cho nên là Lục Tổ mới nói rõ ràng lắm, theo cái cách của người Tàu. Thầy là nói toạc ra cho quý vị là tại vì bên phương Tây là mình là phải nói chính xác, chứ không có phải là nói mơ hồ giống như là bên châu Á đâu, tại vì họ sợ đụng chạm tới quý vị. Nhưng mà ở đây á, thì là chúng tôi á, là phải nói thẳng ra cho quý vị là quý vị mê muội quá đi. Cho nên nó là những cái người mà mê muội thì họ làm cái gì? Thì họ chỉ làm những cái điều nó càng ngày càng mê muội hơn thôi. Tất cả những cái điều mà họ làm là đều mê muội. Cho nên đó là lý do tại sao á, là Cái nền tảng này là quý vị, lục tổ mới nói là quý vị sẽ không có biết cái chỗ nào để mà tìm cái sự thật, quý vị cũng không có biết cách nào để mà làm hết đó. Được không? Kế tiếp, Ngài nói rằng, bởi vì cái sự thật ở đây là tại vì cái thật này là cái chìa khóa để mà cho quý vị đạt được cái món quà, cái phần thưởng lớn. Và cái sự thật này nó chỉ được dạy cho quý vị sau khi mà quý vị đạt được tứ quả là hạnh. Chính vì vậy mà tứ quả là hạnh rất là quan trọng, được hay không? Và làm cách nào để mà quý vị đi tìm? Mình đang ở đâu vậy? Cái tấm 278 mình xong chưa? Thầy đang ở đâu vậy? Cái lần trước là thầy ngừng lại ở chỗ tấm nào vậy? Tấm 279 hả? Ok, vậy thì bây giờ là đi tới cái tấm 279. Ok, cả thầy cần phải có cái sự thay đổi ở trong cái bản thông dịch này. Tuần trước là lần đầu tiên mà thầy nhìn lại những cái vế này, thành ra là cái sự đề nghị thông dịch của thầy là cũng chưa, thầy cũng không có hài lòng. Sau khi mà thầy giảng kinh xong rồi, thầy mới nói chứ là ok, thầy bỏ cái từ dẫu này. Tại vì người Tàu họ rất là chính xác. Ngài nói rằng là trừ khi mà quý vị thấy được cái sự thật ở bên trong cái chân tâm của quý vị, thì cái sự thật đó, khi mà quý vị có cái sự thật đó, thì đó là cái nguyên nhân để mà giúp cho quý vị trở thành Phật, để quý vị đắc giác ngộ, để quý vị trở thành Phật. Cho nên là thầy bỏ cái chữ dẫu này là hữu này là có. Cho nên là bây giờ là mình phải thêm vô cái chỗ này để mà mình có thể diễn tả được cái mục tiêu, cái ý định của lục tổ. Thành ra là mình không có bỏ được cái chữ hữu này đâu. Và cái sự thật đó khi mà đạt được, sửa bằng tiếng Anh đó, sửa là bây giờ thêm cái từ attain, that true attained. Cái sự thông dịch như vậy là bên tiếng Anh nó sẽ chính xác hơn. Và nó là cái sự phản ảnh của những cái lời dạy của lục tổ, được hay không? Cái sự thật đó là đã đạt được rồi. Hoặc là mình nói là cái sự thật đó là chính là cái bảo vật của quý vị. Cái bảo vật của quý vị không phải là tiền bạc, cái bảo vật của quý vị cũng không phải là căn nhà. Hoặc là cái bảo vật của chúng tôi là ngoài cái chùa ra thì chẳng có cái gì hết. Nhưng mà cái bảo vật là cái sự thật mà quý vị sẽ đạt được. Chính vì vậy mà khi mà quý vị, người Tàu trong cái ngôn ngữ của người Tàu là họ rất là lịch sự, thì cũng giống như là người Việt Nam hoặc là người Đại Hàn cũng vậy, là họ rất là lịch sự. Chính vì vậy mà dùng cái từ tiếng Anh là attain, là đạt được. Nhưng mà nếu như mà thầy mà nói bên tiếng Anh là thì thầy sẽ nói rằng cái sự thật đó là mình secure, dùng cái từ secure. Thì như vậy là nó rõ ràng hơn những cái mục tiêu của thầy có, là cấm như là quý vị là phải bảo vệ chắc chắn cái bảo vật này, là bởi vì là mình bỏ cả thời gian, cả cuộc đời đi mà mình đâu có biết gì đâu. Nhưng mà khi mà mình phát hiện ra được cái sự thật này rồi, mình bảo chứ là ồ, tôi là bỏ cả cuộc đời của ta, tôi đang lãng phí cả cuộc đời của tôi ra để mà chạy theo những cái điều vô lý tầm bậy. Nhưng mà sau khi mà quý vị đã đạt được cái sự thật đó rồi thì là quý vị muốn bảo vệ bản thân mình an toàn, củng cố lại, được không? Cho nên là cái khái niệm mà hữu này ở bên tiếng Tàu này là nó có ý nghĩa là cái sự thật đó là quý vị cần phải được củng cố, không có phải là đạt được đâu, nhưng mà mình phải củng cố nó. Cho nên đó là cái cách mà thầy sẽ thông dịch qua bên tiếng Anh, xong rồi bên tiếng Châu Á thì là quý vị sẽ phải dùng cái từ hữu là có. Nhưng mà mỗi cái văn hóa thì nó khác nhau, nhưng mà đối với thầy cái sự thật đó nó là cái báu vật, cho nên là quý vị phải củng cố, phải được bảo vệ, cũng giống như là quý vị cất giữ cái đồ vật quý giá ở trong nhà vậy đó, là quý vị bỏ vô cái thùng két sắt vậy đó. Là cái gì, gọi là cái gì? Safe box. Thầy không có hèn gì mà như vậy đó. Cho nên cái sự thật mà đạt được á, thì là cái nguyên nhân để mà giúp cho quý vị thành được Phật quả. Nhưng mà trước khi mà quý vị đạt được cái sự thật đó thì quý vị cũng vẫn chưa có đạt được Phật quả đâu, mà vẫn còn cách xa Phật quả xa lắm. Được không? Chính vì vậy mà cái quá trình này, cái quá trình của thiền trán hoặc là của Pure Land, của tịnh độ hay là của mật tông gì đó thì là sẽ giúp cho quý vị củng cố được cái sự thật. Câu hỏi ý kiến gì hay không? Nói đi. Con cảm thấy là cái sự thật, cái thật tánh là lúc nào nó cũng có ở đó hết đó, nhưng mà chẳng qua là cái sự khổ sở thì là mình chọn để mà mình nhìn vô cái bản ngã của mình, cái phiền não của mình, cái sự ngu si của mình, thì cái đó là mình cho nó là thật, chứ nó không có phải là cái chân tánh. Bởi vì là ông không có thể nào mà củng cố nó được, thành ra cô ông không có bảo vệ nó được, thành ra là ông cứ để nó bị mất không mà. Người Tàu mà nói là cái từ hữu này là có nghĩa là nó là của mình, là tôi làm chủ của nó là của tôi, là cái từ hữu đó. Còn bên tiếng Anh đó là dùng cái từ là I secure, là nó nằm ở trong cái thùng két sắt chắc chắn của tôi rồi, nó bảo vệ an toàn. Bởi vì là nó là vô giá. Nói đi. Số 1. Vậy cái khái niệm là nằm ở trong cái thùng két sắt như vậy là mình không có bị mất được. Là coi cho dù gặp khó khăn tới cái nào mình cũng không có bị mất được. Là coi như là ông have access, là mình có thể có kết nối với nó được, là mở ra lấy lúc nào cũng được. Cho nên là cái từ secure, củng cố này nó tốt hơn rất là nhiều so với cái từ hữu là có. Là có nghĩa là ngay cả khi mà quý vị nhận ra được, nhưng mà nếu như mà nó không có được bảo vệ chắc chắn thì quý vị làm cái gì đây? Rồi quý vị phải chia sẻ với vợ của quý vị. Rồi coi như là quý vị bị mất một nửa rồi. Rồi, không có hài hước tí nào hả? Ok. Kế tiếp. Quý vị có thích cái từ tiếng Anh gọi là the truth attain không? Những cái người tiếng Anh, tiếng Đại Hàn, tiếng Tàu, Việt, từ người Việt, là mình là phải giữ lại cái khái niệm của cái từ hữu này, nhưng mà sau đó là mình cải thiện nó một chút xíu. Q&A nói đi. Thưa Thầy, con có cái ý kiến, còn cái việc nếu như mà mình dùng cái từ là holding on, đó là mình bám giữ nó. Tại vì con cảm thấy cái từ là củng cố này là có cảm giác giống như là nó giấu kín đi, nó ở mình không có ở gần bên nó. Nhưng mà cái từ mà từ gốc tiếng Anh là dậu hữu này là giống như là nó đã có ở bên trong mình rồi, xong rồi nó sẽ hướng dẫn mình. Thì như vậy nó hơi khác một chút xíu. Thầy bảo chứ là bắn cái cô này xuống đi. Này, bắn cái cô này đi. Ồ, thầy xin lỗi. Ôi, như vậy là quá bạo lực hả? Thôi, let her have it đi. Đang nói cái gì vậy? Không, rõ ràng là cô này là cô quá châu Á đi, thành ra là cô đâu có hiểu được cái nghĩa của cái từ secure đâu. Cái secure này là có nghĩa là quý vị muốn biết chắc là quý vị có thể có cái mối liên hệ với nó và nó an toàn, là có nghĩa là một mình quý vị mới biết được cái chỗ nó ở đâu, chứ còn không có ai khác biết hết đó. Ví dụ là cái sự thật đó, cái true đó, là cái chân đó thì là ma không có thấy được, mà chỉ có một mình quý vị mới thấy được thôi. Chứ còn ma là không có thấy được nó là cái chỗ nào, mà cũng không thấy được nó là cái gì. Thôi bây giờ mình làm lơ cái cô ở trên San Jose một chút đi. Còn ai khác nữa hay không? Kế tiếp, cái phần kế tiếp của cái phần này là không có thấy được tự tánh truy cầu Phật bên ngoài. Ok, thay đổi cái sự thông dịch một tí xíu, tại vì họ không có hiểu được cái ý của lục tổ đang là muốn nói cái gì. thì Ngài muốn nói rằng là bởi vì quý vị không có thể thấy được cái tự tánh, thì là quý vị lại đi ra ngoài để mà tìm Phật ở bên ngoài. Cái loại suy nghĩ như vậy, cái tâm suy nghĩ như vậy đó chính là rất là của cái người rất là mê muội. Mình có thể thay đổi được hay không? Để xem thử coi cái tiếng Anh của cô Soju ra là có giỏi hay không, để xem thử coi cô có phạm lỗi hay không. Đừng có mà giúp cho cô này nghe không. Ồ, cô này cô đang nói cái gì vậy? Cô tự làm mấy cái này một mình cô làm thôi á hả? Oh wow. À, không có phải từ thầy đó hả? Ồ, nếu vậy thì đâu có tính đâu. Thì tổ lục tổ ngài rất là rõ ràng, thì ngài nói là cái điều kiện của cái người chúng sanh mình là mình không có thấy được sự thật, thành ra mình không thấy được cái tự tánh của mình, cho nên mình chạy đi ra ngoài để mà mình tìm Phật ở bên ngoài, để mà mình tìm cái bảo vật ở bên ngoài mà muốn cái sự phần thưởng. Nhưng mà những cái sự suy nghĩ đó nó là bình thường thôi, mà đó chính là của cái loại người mê muội, mà cực kỳ mê muội, đại ngu si. Nó có ý nghĩa gì? Có nghĩa rằng là tất cả những cái sự huấn luyện ở bên đạo Phật, ví dụ như là thiền chán rồi giáo tông hoặc là tịnh độ tông, là đều chỉ vào cái việc là nhìn vô bản thân mình, chứ cần đừng có nhìn vô lỗi lầm của người khác, mà cũng đừng có cãi với, đừng có đấu tranh với lại mẹ của cô. Nếu như mẹ cô mà lỗi làm sai thì là cái đó là cái vấn đề của bà thôi, chứ cần quý vị cũng không có đấu tranh mà bà, chứ là mẹ con vẫn yêu mẹ, mà mẹ có sai cỡ nào thì con vẫn yêu mẹ. Tại vì nhìn ở trong tâm thì là con không có thấy được cái gì là mẹ làm sai đó, con chỉ thấy cái tình yêu của con dành cho mẹ thôi. Cho nên nó là cũng tương tự như vậy. Nếu như mà quý vị mà gây lộn với lại chồng á thì ngừng đi. Đúng là ông á thì khó lắm, khó tính. Nhưng mà quý vị yêu ông mà. Ngày hôm qua là thầy thấy một cái cặp già, rồi cái ông đó là giống như là người, tại vì người châu Á mà thành ra là mới bảo chứ là tôi là sẽ làm những cái điều của riêng của tôi. Phụ nữ biết không, cưới tôi bao nhiêu năm nay rồi thì phải biết tính của tôi chứ. Còn nghe bà vợ xong rồi là cứ theo thôi, là vâng anh yêu, vâng anh yêu. Mà cô rất là hạnh phúc là bởi vì ông là quyết định đi tới chùa, rồi là thiền này nọ vân vân, thành ra là tận sâu thẳm thầy bảo chứ là cái cô này là cô rất là yêu chồng. Nhưng mà những người châu Á là họ không có nói giống như là người phương Tây mình, là mà nói là anh yêu em, nhưng mà mình đâu có phải là ý như vậy đâu. Cái số 5, Alexis hỏi là tại sao cái đau mà chúng ta nhận được thì không có phải là cái tự tánh của mình. Cái này nó cảm giác giống như là nó tự nó khởi lên và nó là chỉ là một cái phần tự nhiên của cái cơ thể vật chất thôi. Ok, để thầy nghĩ lại nó một chút xíu nha. Cái ông Alex này là ông cứ tiếp tục với mà ông cứ gây lộn, rồi ông tranh cãi, rồi ông muốn hiểu. Những cái điều mà ông cần phải hiểu bây giờ là nhẫn chịu cái chân đau, nhẫn chịu thêm nữa đi. Ông đâu có cần phải hiểu là tại sao đâu. Bởi vì nếu như mà thầy giải thích cho quý vị thì quý vị cũng không, ông cũng không có hiểu được. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng chẳng phiền phức gì để mà giải thích cho ông đâu. Nếu như mà ông có phước báo thì ông sẽ sẵn sàng để mà nhấn chịu cái chân đau. Mà quý vị không có cái phước báo thì chúng tôi có thể nói cho tới khi mà blue in the face luôn thì quý vị cũng không có hiểu. Từ từ rồi bản thân quý vị sẽ hiểu thôi, bằng cách là trải qua cái quá trình này, chứ không có phải thông qua cái sự suy nghĩ, cũng không có phải thông qua cái việc là mình suy luận, cũng không có phải là mình reasoning. Cho nên là cái câu hỏi của Alex là lúc nào cũng là khăng khăng là tại sao như vậy, tôi cần phải hiểu, tôi muốn họ hiểu, đúng không? Mấy cái người thông minh bảo là nói cho tôi biết tại sao đi, cái này nó không có cái từ tại sao gì hết, cứ làm vậy đi. Cái này là cái chỗ mà những người thông minh á là họ thất bại dễ sợ luôn á, tại vì họ cứ nói là phải nói cho tôi biết tại sao tôi phải làm những cái điều này. Quý vị phải làm là bởi vì nó tốt cho quý vị. Bởi vì là nó sẽ giải phóng quý vị khỏi cái sự ngu si của quý vị. Quý vị phải làm thì cái chuyện đó nó mới xảy ra. Chứ cần quý vị không có thể nào dùng vaccine. Được không? Mấy cái người là phản đối cái vaccine. Bây giờ là mình đồng ý là mình không có nói về chính trị đúng không? Thôi để thầy rút lời lại nha. Ok, cái không có cái hỏi là tại sao hết á. Chúng vậy chứ là ví dụ như ông Alex là ông không có tôn trọng gì thầy, nhưng mà nếu như mà lục tổ mà nói là hey ông xếp bằng đi là ông sẽ bảo vâng thưa ngài, nhưng mà là thầy thì là quý vị cứ hỏi là tại sao quý vị là tất cả mọi người đều hỏi thầy là tại sao con cần phải làm những cái điều này. Ok, còn câu hỏi nào khác hay không? Cho nên là đây là cái con mộc của bên đạo Phật, đó là chỉ có mỗi bên đạo Phật thì quý vị mới tìm thấy được cái giáo pháp này, mà quý vị được dạy là chỉ nhìn vô bản thân mình thôi, chứ còn không có nhìn vô người khác. Để mà phát khai mở được cái trí huệ, tại vì nếu như mà quý vị mà muốn cái phần thưởng lớn thì là quý vị phải tìm ở bên trong của quý vị, là nó nằm ở đó mà quý vị chỉ có không thấy được thôi. Cho nên là chúng tôi cần phải giúp đỡ cho quý vị chuẩn bị mở đường, dọn đường cho quý vị, lái cho quý vị, để mà khi mà quý vị tới đó quý vị bảo ô, thực ra là ban đầu tôi đã có nó rồi. Mình có tiếp tục không? Ok. Số 1. Cái này là nhắc con là bên cái Kinh Hoa Nghiêm thì nói là nếu như mà dùng sắc tướng mà cầu Như Lai thì là tà. Thầy bảo đó là đúng. Tấm 280. Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, cứu độ người đời phải tự tu. Bảo các ông người học đạo đời sau, không giữ được cái thấy này thật phí công tu. Thông dịch. Mấy người Tàu, họ mấy cái người này là họ không có hiểu, là ngay cả người Tàu họ cũng không có hiểu được ngôn ngữ của họ. Trốn giáo, pháp môn, kim dĩ lưu. Cái kim này là không có phải là bây giờ đâu. Cái từ kim này là bên tiếng Tàu là bây giờ, là ngày hôm nay, hiện tại bây giờ. Nhưng mà thật ra là cái từ này là từ đệm thôi, nó không có ý nghĩa gì hết á. Là ngài bảo là suốt cả cái cuộc đời mà dạy của ta thì là ta dạy cho quý vị cái pháp môn đốn giáo. Thì bây giờ nhìn lại những cái điều mà tôi làm á, thì là mới nói là ta để lại hết tất cả mọi thứ cho các con. Ta đã cho các con cái pháp đốn giáo rồi, giống như là ngày hôm nay. Quý vị mấy cái người Tàu này hiểu được hay không vậy? Quý vị đồng ý không? Ngày hôm nay khi mà ta nhìn lại những cái điều mà ta đã từng làm trong suốt của cả cái cuộc đời giảng dạy của ta, là ta đã để lại hết tất cả những cái pháp môn đốn giáo lại cho các con rồi. Được không? Quý vị thấy là lục tổ có chính xác tới cỡ nào không? Tại vì là bây giờ là khi mà ta nhìn lại rồi á, thì là mới bảo chứ, là ta đã làm xong cái công việc của ta rồi. Cho nên là chính vì vậy mà bây giờ có thể rời khỏi được rồi. Rõ không? Cho nên là khi mà quý vị thông dịch á, thì quý vị nói là bây giờ nhìn lại, là khi mà ta nhìn lại thì ta đã để lại, ta đã cho con cái pháp môn đốn giáo rồi. Cho nên là ông thầy đó là đang là gõ, còn cô thì không có gõ hả? Câu kế tiếp. Cứu độ thế nhân tu tự tu. pháp đốn giáo. Thì khi mà ta nhìn lại thì ta đã để lại cho các con, trao cho các con tất cả những cái pháp môn đốn giáo. Toàn bộ cái pháp môn đốn giáo của ta là ta đã trao lại hết cho các con rồi. Thì thầy nói là trong cái lời bình luận đó là thầy thêm cái từ o vô bên tiếng Anh. Là ta đã để lại hết tất cả những cái pháp môn đốn giáo. Tại vì mấy cái người học trò là người ta sẽ hỏi là thầy đã để có để còn để lại hết tất cả mọi thứ hay không? Tại vì con muốn biết. Tại vì mấy cái học trò mà về tâm lý học là hỏi là còn cái gì để mà tôi cần phải biết hay không? Tôi có thiếu sót cái gì không? Bảo không, cứ trao lại cho hết rồi. Để làm cái gì chứ? Với cái mục đích là để cứu độ người thế nhân, mà những người thế gian này là họ phải tự tu. Cái từ chỗ tự tu này á, bên người Tàu họ nhấn mạnh á, là khi mà quý vị đổi cái thứ tự là coi như là quý vị phá hủy được một cái, quý vị phá hủy cái quá trình đó rồi. Tại vì một phần của cái việc huấn luyện bên đạo Phật á là quý vị phải tự làm thôi, chứ còn quý vị không có thể làm dùng cho mẹ của mình hoặc là làm dùng cho con của mình đâu, mà bản thân quý vị phải làm. Mà cái cách tối nhất để mà quý vị làm cho con cái của mình á là quý vị khuyến khích con gái nó tự làm. Cái điều tốt nhất mà quý vị làm cho vợ của mình á là khuyến khích vợ của mình là phải tự làm, tại vì tự cố mới làm được thôi, chứ còn cố mới giúp được thôi, chứ còn không ai hết á. Tại vì nếu như mà cô không có muốn cứu bản thân cô thì là giúp cô đi qua bên Tây Phương đi, thì ở bên đó Phật A Di Đà sẽ dạy cho cô biết cách nào làm này, làm cách nào. Và cô có rất là nhiều thời gian để mà làm, để mà hoàn thiện. Nhưng mà ở đây thì mình không có thời gian. Bởi vì cái cuộc đời, cái thọ mạng ở cõi ta bà này là hạn chế lắm, mình không có thời gian. Cho nên những người mà tự họ không có muốn làm là mình phải gửi họ qua bên Tây Phương thôi. Còn câu hỏi nào khác hay không? Số 5. Thưa thầy, mình có thể quay trở lại cái tấm 278 được hay không? Trực Hồng hỏi là khởi tâm tổng thị đại si nhân, thì cái chữ tổng này là cô hỏi là để cái chữ tổng này là ở đâu? Ồ, thầy không có thông dịch cái chữ tổng này rồi. Tổng thị đại si nhân. Tổng thị này á, thầy thông dịch qua cái tiếng Anh là cái từ mà with that. Là thầy dịch nó hơi thoáng một tí. Cái chữ tổng này là thầy thay thế cái từ tổng này bằng cái chữ tiếng Anh là that. Cái suy nghĩ đó đó, tổng thị này là bên tiếng Tàu có nghĩa là nếu mà thực sự mà như vậy là cái người mà đại ngu si, mà đại mê muội. Nhưng mà bên tiếng Anh ấy, thì là nó không có thuận lắm. Tại vì dùng cái từ invariably này nọ thì là thay thế bằng cái từ that thì là nó mạnh hơn. Không phải là nó mạnh hơn đâu, nhưng mà nó truyền đạt được cái sự nhấn mạnh. Ok, cái câu hỏi này rất là hay. Cô này là rõ ràng là cái người chuyên, thành ra là cô hiểu. Cho nên là thầy muốn dạy cho người Tàu là làm cách nào để mà thông dịch. À, để mà cứu độ người thế gian. Cái sự khác biệt nào giữa cái lưu... Tại vì cái... Cứu là mình cứu những cái người mà họ không có thể tự mà giúp đỡ được, cho nên là mình giúp bằng cách nào. Thầy mới nói mà gửi cho họ đi qua bên Tây Phương đi, thì ở bên đó là họ có thể chơi cái kèn trombone. Họ có thể mang cái kèn trombone đó đi qua bên Tây Phương, không có vấn đề gì hết đó. Phật A-di-đà sẽ dùng cái pháp môn đốn ngộ của trombone để mà dạy. Độ này là có nghĩa là mình cứu độ, mình giải phóng. Là những cái người này là cứu độ họ thoát khỏi được cái biển khổ. Tại vì cái cứu này là họ không có thể nào mà tự cứu được họ, thành ra là họ đang là chìm. Cho nên là quý vị phải tới cứu họ, giống như là mình dùng cái cỗ máy thời gian, dùng cái pháp môn tịnh độ để coi như là cắp họ đi, gửi qua bên quan minh Tây Phương. Còn trong khi đó là cái pháp môn kia là dùng cho những người mà có căn cơ, mà những cái người mà họ có thể đạt được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc bây giờ cái thời này. Cho nên nó là người Tàu họ rất là chính xác, là bảo là tự tu. Mà không biết là vì cái lý do gì đó mà không có được thông dịch qua. Có những cái pháp môn khác nhau để dành cho những cái người khác nhau. Những người mà có độn căn thì là chắc chắn là họ sẽ không có hứng thú gì trong cái việc tu hết đó. Thành ra là những cái người đó phải được cứu. Thầy xin lỗi. Mà cái người này là kể cả ai? Những người nghị viên, thượng nghị sĩ. Ok, thầy ngừng ở đó. Ok, thầy có cái sự tự chủ rồi. Cho nên là những cái người đó là phải được cứu, chứ còn họ không có thể nào mà tự cứu được. Còn cái độ là những người mà họ có cái cơ hội để mà đắc giác ngộ đời này. Được không? Tu, tự tu. Kế tiếp. Báo nhữ đương lai, học đạo giả, tất tác thử kiến thái du du. Ta nói cho các con, học giả, hành giả, học đạo của tương lai. Ok, bây giờ Trư Hùng ở đây rồi, cô có đồng ý hay không vậy? Thì bảo chứ là bây giờ là mình không có thông báo cho các ông đâu, mà mình nói là bảo cho các ông, để ta nói cho các ông, để ta nói cho. Nhưng mà như vậy thì nó lại quá đi cái kiểu mà của người miền Nam rồi. Thành ra bây giờ là mình dùng cái tiếng Anh là nói là I say it to you. Tại sao mà ngài chỉ có nói cho những cái người của tương lai đâu? Là tại vì những cái học trò của ngài ấy là đã biết rồi. Nhưng mà ngài nhấn mạnh là bảo chứ là bây giờ là các con, các ngươi là đã biết rồi, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, thì ngài đã nói với các con rồi, thành ra là con hiểu được rồi. Cho nên là cái này là đối với mình, là đối với những cái người hiện tại giờ là BSing là ô, các con là đặc biệt, là ta nói rồi, các con đã biết hết rồi. Cho nên là đây là cái cách rất là thông minh để nói rằng là quý vị đã biết hết rồi, nhưng mà để bây giờ là ta nói cho những người học đạo đời sau. Nhưng mà ta nhắc nhở cho quý vị những cái kẻ ngu si mà không có để ý đó. Thành ra là quý vị thấy tổ sư là ngài nói khéo tài tình dễ sợ luôn á, là nói dành cho những người học đạo đời sau và dành cho những người ở ngay đó nhưng mà họ đang lơ đậy. Thành ra là cái sự giảng dạy của ngài nó vi tế dễ sợ luôn. Số 6. Con muốn làm sáng tỏ là bảo là đã dạy cho cái pháp môn đốn giáo rồi, bây giờ là phải tự tu. Nhưng mà để mà biết được cái pháp môn đốn giáo rồi tu thì là những cái người này là bây giờ là họ đã đạt được cái trình độ của người thiện tri thức rồi, phải không? Bảo chứ là những người của đời sau, những người học đạo đời sau thì tất cả mọi người phải nhận ra được là không có cái gì nó thay thế được với cái việc tự tu. Cái này không có phải là hiểu biết mà biết gì đâu, mà là phải làm thôi. Tu này là mình phải làm cái gì đó. Quý vị không có ngồi đó rồi bảo chứ là tôi muốn hiểu, nói cho tôi biết lý do tại sao đi. Cái mà nói cho tôi lý do tại sao là cái đó chỉ là cái thế yếu thôi. Là quý vị phải làm trước đi rồi sau đó tôi mới nói cho quý vị biết. Chứ còn nếu mà quý vị không có làm thì tôi sẽ không có nói cho quý vị tại sao đâu. Mà cái này là nó đã nằm ở trong những cái lời dạy của Đức Phật rồi, là làm trước đi rồi mới giảng. Chứ còn nếu mà không có làm thì không có lý gì để mà giảng cho hiểu hết đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà quý vị phải tự tu. Ta nói cho các con nghe những cái người học đạo của đời sau. Nếu như mà các ông không có giữ được cái kiến này, cái thấy này, thì các ông là quá làm biếng. Ồ, ý nói thầy, mình không có nói được cái gì vậy, phải không? Q&A nói đi. Thưa thầy, A Di Đà Phật, thưa thầy, con nghĩ rằng Lục Tổ nói rằng đệ tử của Ngài là đã biết hết rồi, nhưng mà bởi vì Ngài dạy cho họ trước đó là đã vài ba lần rồi, thành ra là con nhận ra được rằng có một lần là Ngài Xuyên Huệ là nói là đã thấy nhưng mà lại không thấy. Rồi Ngài Xuyên Huệ là mới bảo là nó đau, mà nó cũng không đau. Ồ, thành ra là Ngài bảo là phải nhìn vô bên trong để mà thấy cái lỗi của mình, thì coi như đó là cái con đường để mà tu. Thì ở đây là Ngài cũng nói tương tự, là Ngài chỉ lặp lại như vậy, là mình phải nhìn bên trong để mà thấy được cái Phật tánh. À, không, ông bỏ lỡ cái đó rồi, không có phải là cái lời dạy nó như vậy đâu. Ok, cũng ok, không sao đâu. Không, không phải như vậy đâu. Ông có hiểu như vậy, ông có hiểu cái lốt mà nói là đau mà cũng không đau, thì nó không có phải là cái ý như vậy đâu. Không có phải theo cái cách mà quý vị nghĩ đâu. Khi mà Ngài nói là khi mà ta đánh con, khi mà nói cái thằng nhóc là thần hội á, là tại vì thần hội là cái cậu bé lắt léo mà nghịch lắm, thành ra là khi mà đánh là bảo chứ là khi mà ta đánh là đau hay là không đau, là mục đích là để dạy cho cái cậu bé những cái gì đó. Nhưng mà cậu bé trả lời thì cái lời trả lời đó cũng vẫn là ngu si, thành ra là hoàn toàn không có hiểu được cái bài học này. Chính vì vậy mà Lục Tổ mới phải tiếp tục dạy, bảo không, nó không phải là như vậy đâu. Còn ai khác hay không? Q&A.
Còn có ý kiến thế này ạ. Bây giờ mình nói định nghĩa cái từ trước đi. Mình nói Phật. Phật là gì? Phật Ấn Độ kêu Buddha. Người Trung Hoa gọi là giác giả, mà dịch theo tiếng Việt mình là cái người biết. Cục đá nó không có biết. Mà cái chúng hữu tình, con người, con chó, con chim, rồng nó biết. Cái biết đó hồi nãy mình tụng kinh khủng Đại Bi Sám đó, con với Phật đồng một cái biết đó, chúng sanh mười phương hữu tình đồng cái biết đó, nhưng mà vì một phút vô minh con khởi lên đối đãi mà nó cột con tới ngày hôm nay, con sanh phiền não. Thì mình trong kinh cũng có dạy mình là những cái đối đãi đó, cái lăng xăng trong đầu mình đó, nó không có tự tánh, nó mượn cái này mượn cái kia để mà mình chấp là mình, rồi nó cột mình. Bây giờ mình biết nó giả, nó không có, nó luôn luôn depend on something. Mình biết nó giả, nó không có thật. Mình buông nó đi, buông hết mình còn cái gì? Mình còn cái biết. Cái biết mà trong sáng cái biết đó, nó với chư Phật mười phương đồng một thứ. Mình nhìn đó là trong mình, nó phổ nó tự tu thì biết, thì mình nhìn đó là mình có cái đó. Trước khi mình khởi yêu ghét, mình cũng còn cái đó. Luôn luôn nó ở với mình, mới gọi là Như Lai. Hòa thượng đừng quá, nó không có đến, không có đi. Nếu nó đi đâu? Nó đến, ở đâu nó đến. Nhưng mà cái gì xảy ra thì mình biết. Cái biết đó, cái khả năng đó, được gọi là Phật. Ai cũng có, mình nhìn nó vô trong mình thấy. Cho nên tổ mấy người các ông tự tu đi, các ông biết. Nếu ông nhìn ở ngoài là mấy ông ngu si. Chẳng hạn như cái ngày trí thường. Còn một cái ý nghĩa duy nhất là tôi còn thấy emptiness. Thì tổ nói sai rồi, ông còn thấy emptiness là cái bầu trời, như một cái tâm ông như bầu trời xanh vậy đó. Minh mông xanh biết không có gì hết, mà ông còn một tia chớp là bầu trời xanh, một cái một emptiness. Ông đâu có không đâu. Thì mình bỏ hết cái, mình buông hết cái ý nghĩa vọng tâm phân biệt ngu si của mình đó, mình còn một cái bầu trời xanh, cái biết. Biết đó chính là cái Phật tánh của mình, đời đời kiếp kiếp không có bị hư hoại, không sanh không diệt. Còn mình theo cái những tia chớp, những cái lăng xăng đầu mình là mình sẽ bị sanh diệt, là mình đau khổ suốt đời thôi. Mình nhìn vô trong mình thấy mình có cái không đó. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới nói là cùng tử trở về với cha. Cái bỏ cái ý nghĩ lăng xăng mình đi, trở về cái không của mình, cái biết của mình đó. Thì mình có cái đó sẵn mà đâu có ai đem vô đâu. Ngày đêm nó ở với mình, không biết ở đâu. Nhưng mà mình cái gì xảy ra thì mình biết. Thì cái biết mà trong sáng đầu tiên đó, cái đó là cái mình với Phật cùng có. Xin hết.
Thầy bảo giờ thử thông dịch thử xem sao. Thầy hình trí, thầy trí thường nói là vẫn thấy cái cánh không hả thầy?
Tôi còn thấy được cái ngũ uẩn dây không? Thì tổ nói ông còn thấy ngũ uẩn, cái ý nghĩ thấy ngũ uẩn dây không đó, nó analogy nó giống như một cái thí dụ là một cái bầu trời xanh, cái MT cái biết của ông đó, nó bị một tia chớp thì làm sao còn một trời xanh nữa. Ông còn giữ cái ý là ngũ uẩn dây không, cho nên ông chưa có thấy được cái không đó. Cái ngũ uẩn dây không là cũng là một ý nghĩ khởi lên trong đầu mình thôi. Tổ nói ông chưa có thấy cái tánh không đâu.
Thầy hình trì xong hết rồi hay còn gì nữa không thầy?
Dạ còn một cái nữa là Đức Phật thí dụ những cái người mà chạy theo cái pháp tiểu thừa đó, còn thấy khổ tập diệt đạo, rồi còn tu pháp 37 phẩm tờ đạo đó, tu những cái vậy đó, thì nó trái với luật tổ dạy là phải thấy cái tôn giáo đó. Thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thí dụ những người mà theo cái pháp tiểu thừa đó là cái người đi, một người cùng tử đi hốt phân thôi, không có nhận được người cha mình là có một gia tài, một cái đồ sộ như vậy. Tức là cái người chạy theo năm tông mà làm như vậy, pháp 37 tờ đạo hoặc là pháp khổ tập diệt đạo đắc a la hán đó, thì chưa có đi tận gốc vô mà mình không có nhận mình là Phật sẵn rồi. Thành ra ngài thần hội mới nói là ngay cái môn anh mà ông nhận ông là có cái không đó, thì ngay lúc đó ông là thành Phật, chứ không có trải qua a tăng kỳ kiếp như bên năm tông.
Thầy hình trì ấy, cái chỗ mà thần hội á, con nghe không có rõ thầy.
Thì ngài thần hội mới nói cũng giống theo cái tiêu chí của ngài Bên An, ngài thần hội cũng dạy vậy đó. Nếu quý vị có niềm tin, hôm qua thầy giảng cái phép cái niềm tin của kinh Quan Nghiêm hôm qua đó, quý vị có niềm tin biết rằng mình có cái Phật tánh đó, mình với Phật một thứ, thì ngay lúc bây giờ mà nhận được như vậy và tin chắc như vậy thì ngay bây giờ là thành Phật, chứ không phải trải qua a tăng kỳ kiếp như người Nam Tông.
Ok, rất là tốt. Nhưng mà đó không có phải là những cái điều mà thầy đang là tìm. Những cái điều mà ông thầy nói là đúng, nhưng mà đó không phải là những cái điều mà lục tổ đang nói ở đây. Ta nói các con, những người học giả của đời sau, Bất Tác, Thử Kiến, Thái, Du Du, nếu như mà các ông không giữ được cái thấy này thì các ông là quá buông thả đi. Cái này không có phải là lãng phí thời gian đâu, mà là quá buông thả. Cái chỗ này có ý nghĩa là gì? Nó có hai ý nghĩa. Cái lời dạy ở đây là để dành cho hai loại người. Những người mà đã làm việc chăm chỉ, cực khổ giống như chúng ta. Những người mà tu giống như là chúng ta ở trong chùa của chúng ta thì là cũng vẫn đang là còn buông thả qua đi. Còn trong khi đó những người mà không có tu gì hết á, thì là quý vị thật là lãng phí thời gian. Cho nên cái lãng phí thời gian này là không có phải là cái từ du du đâu. Cái từ du du này là ám chỉ hai loại người. Cái người ở bên ngoài á, mình gọi họ là buông thả là bởi vì họ đang là đi tìm, họ đang là nhìn vô cái vấn đề, sai cái vấn đề, chứ còn họ không có thấy được cái bức tranh lớn, mà họ bị kẹt vô cái sự mê muội, cái thế giới mê muội. Họ cho phép bản thân họ là bị stress, họ cho phép bản thân là bị mê muội bởi cái sắc tướng ở bên ngoài. Họ quá buông thả đi là tại vì họ đang là giải quyết sai cái vấn đề, họ lãng phí thời gian. Chúng ta buông thả là bởi vì chúng ta vẫn chưa có đủ tinh tấn. Cho nên cái du du ở đây là ám chỉ hai loại người. Chứ nếu mà không như vậy á, thì là cái pháp môn này nó không có viên mãn đâu. Tại vì cái pháp đốn giáo này là dành cho tất cả mọi người. Rõ không? Tại vì là thầy thông dịch quá thông thoáng so với tiếng tàu đi, thành ra là thầy đang là chờ đợi để coi là mấy cái người tàu là họ sẽ phản đối lại, bảo chứ là thầy đâu có phải là người tàu đâu mà tại sao lại thầy lại thông dịch cái tiếng tàu đâu. Thầy không có phải là người tàu nhưng mà thầy là thiền sư, còn quý vị là người tàu nhưng mà quý vị đâu có luyện thiền đâu. Cho nên là coi như là mình phải tìm cái tiếng nói chung ở đâu đó. Mình có nên tiếp tục được hay không vậy? Cho nên là nói rằng là ta nói bảo cho các ông, những người học đạo của đời sau, những người mà không biết, quý vị đang ở phía sau ta là đã biết rồi, nhưng mà để mà ta nhắc nhở cho quý vị nè, là các ông cần phải cứu độ. Cứu là khi mà làm như vậy đó là quý vị cũng đang là tự tu, đang là tu hành, hoặc là những người của thế gian mà những người tin tưởng rằng là quý vị có những cái việc khác quan trọng hơn cần phải làm, thì coi như là quý vị quá buông thả với cuộc sống của quý vị. Quý vị quên cái bức tranh lớn. Thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra khi mà cuộc đời của quý vị đi tới cái bước đường cùng? Rồi là cái chính trị của đảng phái chính trị làm sao có thể giúp đỡ được quý vị, hoặc là sự hiểu biết làm sao giúp đỡ cho quý vị. Tại vì quý vị buông thả quá đi là quý vị là cứ coi giống như là cái chuyện đó là quý vị đã đang điều khiển được cuộc sống của quý vị, nhưng mà quý vị đâu có điều khiển được đâu, quý vị quá buông thả đi. Quý vị là quá tự tin. Cái từ complacent đó thì nó hay hơn hay là cái từ lax nó hay hơn? Quý vị tự mãn quá đi. Cái từ mà tự mãn này thì là nó hay hơn là cái từ buông thả, đúng không? Là quý vị quá tự thỏa mãn. Dùng cái từ là complacent. Thì cái này là nó cái này là nó áp dụng hết tất cả những người đời sau, những người sư niêm này nọ, những người tương lai của đại thừa, hoặc là những người mà đang là tu bên tiểu thừa. Tất cả mọi người phải để ý khi mà ta nhìn lại ở cái thời gian mà ta dành, ta còn sống ở trên cái thế gian này, trên trái đất này, thì Ngài Huệ Năng nói rằng ta đã cho các con cái pháp môn đốn giáo của Đạo Phật, là nó nằm ở đây, ở trong cái bộ kinh này. Bây giờ quý vị quay trở về rồi nghiên cứu rồi đọc đi, nó nằm hết ở trong đó rồi đó, được không? Để làm cái gì? Với cái mục đích là để cho các ông dùng để mà cứu độ người thế gian. Và quý vị phải dạy cho họ là họ phải tự tu. Họ phải tự làm, tự tu thôi. Nếu như mà họ muốn liễu được cái khổ, chấm dứt được cái khổ, nếu như mà họ muốn trải nghiệm cái sự hạnh phúc chân chánh, là họ phải làm cái gì đó. Đây là cái lời dạy ở đấy, đó là nó ở đó rồi. Là quý vị phải tự làm, chứ đừng có nói là tôi tin, con hiểu, con hiểu. Quý vị phải làm, quý vị phải xếp bằng, quý vị phải tụng kinh, quý vị phải làm cái gì đó, quý vị làm mang cái bộ mang kinh tới chùa xong rồi nghe. Đúng không? Quý vị phải làm cái gì đó tự bản thân mình mà làm, chứ là đừng có ngồi đó rồi bảo chứ là nói cho tôi biết đi, giải thích cho tôi biết đi. Cái sự giải thích ông Alex nó đến là bởi vì là ông làm, chứ còn thầy không có trả lời cái câu hỏi của ông là bởi vì ông chưa có đủ làm. Thành ra là quá sớm để mà nói cho ông. Cái này gọi là giải thích quá sớm đi, Mary Jo. Cho nên là ta bảo cho các ông, những người học đạo đời sau, cái từ the way này là bên tiếng là mình phải viết hoa, là tại vì đó là cái con đường rốt ráo, đường đạo rốt ráo. Tại vì nếu như mà các ông không có tu thì các ông phải, nếu như mà các ông từ chối không có tu là bởi vì quý vị không có hiểu được. Rồi nếu như mà các ông suy nghĩ như vậy thì là các ông quá tự mãn với cái sự thành công của bản thân, với cái niềm tin của bản thân, với cuộc sống của bản thân. Như vậy có phải là cái thông điệp rất là mạnh mẽ không? Đây là cái thông điệp rất là từ bi, là có nghĩa là Ngài rất là quan tâm. Mà thực sự là Ngài còn nói là những người học đạo của đời sau mà Thầy đang là, Ngài đang là nhắc nhở những cái người phía sau Ngài là hey, mấy cái kẻ ngu, làm tu gắt gao đi, tu tinh tấn đi. Tại vì là ta còn có ở đây thì cứ bảo là ô, tôi vẫn đang còn thời gian thì nó không có cần phải vậy gấp gáp gì hết. Nhưng mà bây giờ là ta sắp sửa phải đi rồi, hết thời gian rồi, thành ra là phải làm thôi. Cho nên là quý vị biết không, thành ra là Ngài, cái thông điệp của Ngài là có nhiều tầng ý nghĩa lắm. Là Ngài vừa ám chỉ cái người học đạo đời sau mà cũng vừa nhắc nhở người học trò của Ngài nữa, được không? Mình có nên tiếp tục hay không? Vậy có thể tiếp tục không? Tại sao không biết là người Tàu họ im lặng quá đi. Ok, cái bài kệ nó là như vậy đó. Tuyệt vời không? Vậy thôi, là mình đã hoàn thành cái bài kệ này rồi. Hallelujah. Ê, rất là tốt, tất cả mọi người. Chúc mừng tất cả mọi người. Ok. Thì bây giờ là mình có thể đi ăn gelato được rồi. Rồi coi như là mình làm rất là tốt rồi. Mình trải qua những cái điều này á, thì là cái coi như là mình đã hoàn thành được những cái điều rất là tốt, là mình giải thích lời dạy của lục tổ rồi sau đó là mình chuyển qua cái ngôn ngữ của cái con người thời này của chúng ta. Tại sao mình làm như vậy chứ? Nếu như mà quý vị để như vậy bên tiếng Tàu hoặc là bên tiếng Đại Hàn hoặc là bên tiếng Tàu á, thì là họ sẽ tiếp tục nghĩ theo cái cách của người Tàu hoặc là nghĩ cách của người Việt Nam. Rồi là họ sẽ gặp rắc rối, họ sẽ gặp khó khăn, rồi họ sẽ không có hiểu được cái ý định của lục tổ đâu. Cho nên là Thầy mới thông dịch thông thoáng một chút xíu. Thầy hy vọng là lục tổ sẽ sửa chữa Thầy hoặc là Hòa Thượng Tuyên Hóa sẽ sửa chữa Thầy. Thì như vậy tất cả chúng ta đều lợi lạc từ cái việc đó, được không? Ok. Ồ, thành ra là chúng tôi, Thầy nghĩ là chúng ta có mấy cái gì đó để mà chuẩn bị cho quý vị phải không? Số 1. Thưa Thầy, Thầy dạy kinh lục tổ là từ khi ở bên Lư Sơn Tự, đúng rồi không? Thì cái tên là có phải là hình như cái tên là lục tổ đàn kinh, đúng không? Cái tên dài hơn. Thầy tốn 3-4 năm, hơn 4 năm. Bởi vì con phải xem những cái video cũ ở trên YouTube để mà hiểu được những cái điều mà Thầy nói. Tại vì là khi mà con nhảy vô thì lúc đó mà Thầy bảo chứ là đúng rồi. Thì chúng tôi làm việc rất là cực khổ trong mấy năm qua. Chính cũng chưa có tới đó đâu, nhưng mà chúng ta là cũng sắp sửa kết thúc rồi. Thì cái kệ này là nó bắt đầu từ cái tấm nào, có ai nhớ được hay không? Vậy mình quên rồi. À, đây là cái chỗ mà cái bài kệ nó bắt đầu, tấm 264. 244 hả? Không có đâu, không có thể nào. 261. Thì cái chỗ này là nói là kệ viết mà quý vị không có đồng ý hả? Thì tại vì là ngày hôm nay là Thầy đang là suy nghĩ về cái bài kệ, thì là ngày hôm qua Thầy mới nghĩ rằng là có thể là chúng ta, Thầy có cái ý tưởng là có thể là mình nên có những cái bài kệ này ở những cái ngôn ngữ khác nhau. Cho nên là Thầy nghĩ rằng có thể là quý vị muốn nghe cái bài kệ ở những cái ngôn ngữ nó khác nhau, đúng hay không? Hả? Đúng không? Được không? Sure. Ok, để mà bây giờ là Thầy đọc cho quý vị nghe. Cho ông cái microphone. Ok. Ông sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Cho nên là Thầy sẽ đọc cái bài kệ này bằng tiếng Anh. Được không? Ok. Mình sẵn sàng chưa? Quý vị có sẵn sàng chưa? Cho nên là Thầy sẽ bắt đầu đọc cái bài kệ này ngay bây giờ. Được yes. không? Okay. Thầy sẽ bắt đầu bây giờ đó.
The true suchness self nature is the true Buddha. Deviant views, the three poisons are the demon king. At times of deviant confusion, the demon is in the house. But when you have proper views, the Buddha is in the hall. Deviant views, the three poisons produced within the nature are just the demon king come to dwell in the house. Proper views casting out three poisons of the mind transform the demon into Buddha, true not false, Dharma body, reward body, and transformation body. Fundamentally, the three bodies are one body. Seeing that for yourself within your own nature is the Bodhi cause for realizing Buddhahood. The pure nature is originally produced from the transformation body. The pure nature is ever present within the transformation body. The nature leads the transformation body down the proper road, and in the future, the full perfection is truly without end. Lust fundamentally is the cause for purity. Lust expelled is just the pure nature body.
Ông này ông đang là nhái cái giọng của thầy mình đọc theo cái âm của người sơ thân à.
Each of you within your mind natures abandon the five desires. See your nature in a kasana. That is truth. This lifetime you encounter the sudden teaching Dharma door, which helps you attain sudden enlightenment and see yourself nature and see the Buddha. If you wish to cultivate and aspire to Buddhahood, you would not know where to look for the truth. Unless you can see that truth within your own mind, that truth attained is the very cause of you to accomplish the Buddhahood. Because you cannot see yourself nature, you seek the Buddha outside. Such thinking is that of a very deluded person. As I look back, I have already given you the entire sudden teaching. In order to rescue and liberate people of the world, you must themselves cultivate. I say to you, future students of the way, if you do not hold this view, you are too lax. You are too complacent.
Giống như là đã hứa rồi, T là những cái bài kệ mà mình sẽ đọc theo nhiều cái ngôn ngữ, nhiều cái giọng đọc nó khác nhau. Bây giờ là đại thừa là mình đi qua bên miền Nam của nước Mỹ.
And I had to preach the word.
Preach the word. Hallelujah.
Bây giờ là phải đối diện với thế giới. Hallelujah.
Yes, sir.
Vâng, thưa ông.
Seriously.
Số 9.
Hello. Okay, he's working.
Oh, có làm việc rồi. Khi mà thầy đang nói những cái điều đó là nhớ là giúp cho con nhớ lại những cái điều mà khi mà họ đang là giảng đạo ở bên nhà thờ là họ la mắng quý vị. Rồi là họ cũng nói theo cái giọng đó, thành ra là từng con nghe mà con thấy nó hài hước dễ sợ luôn. Bố của ông là một cái người mục sư. Ông là con trai của một cái người mục sư. Ok, số 9. Bảo là mục sư là không phải là preach mà là preacher. Số 2. Thầy nhắc cho con về cái bộ phim. Nghe bộ phim The Movie. Ok. Mình có nên tiếp tục hay không? Đi tìm sự thật. Tấm 282. Đại sư nói kệ rồi bảo rằng chúng ngươi hãy ở lại sau khi ta diệt độ, chẳng nên theo thế tình. Tâm 283 nói bài kệ rồi, thì đại sư mới nói tất cả các ngươi nên là giữ gìn ở lại. Hảo trụ này là coi như là trụ lại ở trong cái thiện, cái tốt. Nếu như mà quý vị thông dịch theo cái nghĩa đen là hảo trụ, là trụ lại tốt, là mình phải nói là trụ lại trong cái thiện, cái tốt. Là nếu như mà bên tiếng Anh mà kêu là dwell well, là be well. Nếu như mà quý vị hiểu được ngài là quý vị nói là các ngươi là nên trụ ở trong cái thiện. Tại vì một cái người thầy là khi mà nói như vậy thì người học trò giỏi là sẽ hiểu được những cái từ này. Có cái vấn đề gì hay không? Cho nên thầy sẽ thông dịch là tất cả các ông là hãy giữ gìn sức khỏe, là hảo trụ, là be well, là giữ gìn sức khỏe. Có nghĩa là các ông là phải là cái người tốt, là trụ lại trong cái tốt, ở với cái người tốt, ở cái nơi tốt. Thành ra là và những người tu, người đệ tử của các ngài là phải trụ tốt. Sau khi ta diệt độ, chẳng nên hành xử theo thế gian thường tình. Sau khi ta diệt độ thì đừng có mà coi như là né theo những cái tình cảm thế gian. Ví dụ như là cái gì? Hả? Giận dữ, đúng không? Còn cái gì khác nữa? Tình yêu. Còn gì khác? Tham lam. Cho nên đó là những cái mà thuộc vào cái thế gian, tình cảm thế gian. Đừng có mà cái tác này là đừng có mà làm, đừng có mà hành xử. Là cái từ indulge là bên tiếng Anh là nó bao gồm hết đó, là quý vị làm cái đó là coi như là tự nuông chiều, là quý vị cho phép bản thân mình làm như vậy. Số 9. Có cái câu hỏi là cái hạnh phúc đó có phải là tình cảm thế gian hay không? Câu hỏi là tình cảm, hạnh phúc có phải là tình cảm thế gian không? Giúp ông đi, giúp mấy người đó đi. Đối với tôi là đúng. Nhưng mà bây giờ là ông tự trả lời hay là ông để cho thầy trả lời cho ông? Bảo là con muốn biết là bên đạo Phật như thế nào. Ông có muốn câu trả lời hay không? Bảo dạ dạ dạ. Thì bây giờ nếu vậy thì phải cho chúng tôi cái cơ hội chứ. Số 1. Và cái tình cảm này là có cái tình cảm xấu và cũng có cái tình cảm tốt nữa. Thì con biết đó là những cái vị, các vị Bồ Tát đó là họ rất là từ bi, thì cái đó có phải là tình cảm thế gian hay không? Rồi lòng từ bi có phải như vậy không? Vậy vì mình không có thể nào mà không có lòng từ bi mà mình không có ở trong cái thế giới. Ông bây giờ là nghe giống như là ông thầy già đó, là cứ hỏi là nó có phải là cái này, có phải là không. Thì cái câu hỏi của cái ông kia là chỉ là có hay không thôi mà. Cái này là không, bây giờ không phải là những là cái câu hỏi của không phải là đạo Phật, mà bây giờ là còn là cái câu hỏi của bên đạo Phật nữa chứ. Có ai không giúp mấy cái người này đi? Thì nó có phải là cái tình cảm thế gian hay là không phải là tình cảm thế gian? Có hay không? Bây giờ là ai cũng sợ hết đó. Ok, số 1 nói đi. Con sẽ nói là không. Nó không phải là tình cảm thế gian. Tại sao không chứ? Bởi vì cái hạnh phúc là mình chăm lo cho người khác. Thì coi như là ông giúp đỡ người ta là ông hạnh phúc hả? Còn nếu như mà ông giúp bản thân mình thì làm sao? Thì cái đó nó cũng như vậy hết á. Thì là những người khác đó là có bao gồm cả ông, phải không? Thì thầy bảo chứ ông là ích kỷ quá đi. Số 1. Nếu như mà mình giúp đỡ người khác, thì cái đó là nó tạo ra cái sự cách biệt giữa quý vị và người khác. Thì coi như là cái thế giới nó tạo ra rất là nhiều thứ, thì coi như cái tình cảm thế gian nó là bao gồm cả tất cả những cái tình cảm mà nó liên kết giữa ông và những người khác. Bảo chứ, ông bây giờ nói giống như là cái ông Alex vậy đó. Còn ai khác nữa hay không? Tự nhiên là ông Alex bây giờ là đâu có hỏi câu hỏi nữa đâu. Còn ai khác nữa hay không? Thì cái hạnh phúc á, thì có phải là tình cảm của thế gian không? Thì mình đã có cái người nói không, có người nói có rồi. Còn ai khác nữa hay không? Bởi vì là quý vị là đều là quý vị đều trông chờ vào cái sự phán đoán của thầy, thì coi như là quý vị quá tự mãn rồi. Mình có thể thẳng thắn được hay không, hay là mình phải lịch sự đây? Là ông muốn là thẳng thắn phải không? Bây giờ là ông là khăng khăng đòi thầy là phải thẳng thắn với ông phải không? Cảm ơn. Cái sự hạnh phúc của ông là thế gian, đúng không? Cái sự hạnh phúc của cái ông đó là có phải thế gian hay không? Hả? Là có, thầy có người thì nói là có khi có. Ok, để cho người Đạo Phật nói đi. Thì có nghĩa là tùy thuộc thôi, nếu như mà ở trong định á, thì cái đó nó là cái chân hạnh phúc. Còn nếu như mà ông đó là ông giúp người khác mà ông cảm thấy tốt á, thì cái đó đối với tôi nó cũng là tình cảm thế gian. Thì cái này là cái chỗ mà người Đại Hàn đó là họ không có hiểu chúng ta đâu, là chúng ta là cứ gây lộn tranh qua tranh lại với đó. Còn đối với chúng ta bên Đại Hàn đó, thì là họ cái gì họ cũng đồng ý hết đó. Còn chúng ta bây giờ là ô quý vị là Phật tử hay là ngoại đạo hoặc là Catholic cái gì vân vân thì mình cãi qua cãi lộn. Còn mấy cái người Nhật Bản rồi cái người Đại Hàn bảo không, chúng tôi là không có gây lộn gì đâu, chúng tôi yêu lẫn nhau. Số 1. Ông nói là khi mà mình trải nghiệm cái hạnh phúc khi mà ở trong định, thì con muốn nói với thầy biết là cái ngày trước á, thì là khi mà con ở nhà con ngồi kì xếp bằng á, là lâu hơn bình thường mà nó đau quá đi. Trước đó là trước khi mà ngồi thì con rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau khi mà ngồi là thấy tệ hại phải không? Bảo không có, không có cảm thấy tệ hại gì. Con không có hạnh phúc. Rõ ràng là con cảm thấy là hơi ác độc nữa. Ừ. Nhưng mà sau đó thì con mới nhận ra được là con đang là ở giữa cái thiện với cái ác. Con đã nằm giữa. Rồi con cũng không có hạnh phúc mà con cũng không có nóng giận gì hết á. Để đại khái là nó nằm ở phía giữa vậy đó. Thì cái đó nó cũng giống như là những cái tình cảm của thế gian. Thầy hỏi thầy có hiểu ý của con không? Bảo không, thầy chẳng bao giờ hiểu được cái ý của ông đâu, xin lỗi nha. Còn ai khác hay không? Để mà thầy giải thích cho quý vị. Có ai muốn biết, có ai muốn thắc mắc là cái sự hạnh phúc của quý vị là có phải là thế gian hay không? Giơ tay lên. Thì như vậy là thầy có thể trả lời cho quý vị. Hả? Có ai thắc mắc tò mò gì hay không? Thì là thầy biết là quý vị những người châu Á là quý vị đi tới gặp mấy cái thầy bói xong trả tiền là bảo hey, nói cho tôi biết về bản thân tôi đi, cái tương lai của tôi như thế nào, quá khứ của tôi như thế nào. Nhưng mà khi mà thầy hỏi quý vị là có muốn thầy nói về cho quý vị hay không, thì quý vị là không, cái này là miễn phí mà. Có ai muốn thầy nói cho quý vị biết là cho dù là cái sự tham cầu về hạnh phúc của quý vị là thế gian hay là không phải là thế gian, có ai không? Thì coi như là bây giờ là mình có 3 người, có 4 người. Giơ tay lên làm ơn đi, thì như vậy là thầy có thể trả lời quý vị. Rồi cái số 3 ở phía sau á, thì là giơ tay đi thì thầy sẽ trả lời cho mỗi một người trong quý vị. Thầy hứa như vậy, 3 người ở đây rồi. Cái người số 3 đó, sau khi mà mình xong rồi ấy, là mình sẽ survey. Rồi xong rồi, quý vị có muốn không? Thì thầy sẽ trả lời. Bên Đại Hàn, cô Hiền Ân, cô cũng có thể giơ tay được á. Ok, nói đi.
Cái hạnh phúc của mình đó là chính là mình tạo ra là mới cái hạnh phúc. Rồi cái hạnh phúc ở thế gian đó là cái đó giả tạo, cái đó còn khổ thêm nữa.
Thôi mình làm lơ cái này đi. Cô này cố già rồi. Thành ra là mình muốn nhẹ nhàng với cô này. Quý vị muốn thầy nói cho quý vị biết đó, là cho dù cái tham vọng, cái nhu cầu của quý vị hạnh phúc đó, là có phải là thế gian hay là không phải thế gian, đúng không? Cái câu trả lời là đúng. Tất cả quý vị mà thầy thấy quý vị giơ tay lên đó, tất cả quý vị, thầy cho người Đại Hàn đó là cái cơ hội thứ hai đó. Bây giờ là nhìn vô cái màn hình đi, họ trong cái màn hình nè, giơ tay lên đi mấy cái người á mà muốn thầy nói cho quý vị biết đó là cho dù cái tham vợ, cái ham muốn về hạnh phúc của quý vị có phải là thế gian hay không. Có một người thôi hả, còn ai khác nữa hay không? Thế bây giờ là họ đang là do dự. Hai người, ok. Vậy thôi hả? Sáu người mà chỉ có hai người giơ tay thôi hả? Wow, mấy cái người Đại Hàn này họ là không có thành thật tí nào hết. Thế gian. Không cần phải giơ tay. Thế gian. Tại sao lại như vậy? Ok, nói đi. Cái số nào thầy không có thấy được, như là số 6, cho số 6 cái cơ hội đi. Tại sao nó lại là thế gian chứ? Tại vì cái tâm của chúng ta vẫn còn mê muội. Ok, số 1. Câu trả lời tương tự như vậy hả? Suy nghĩ hả? Còn đó là tự đối chọi lại với bản thân. Đây sẽ không phải là cái lần đầu tiên đâu. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, thì con nghĩ là khi mà nói là về sơ địa, thì một trong những cái địa đó thì nói rằng cái gọi là hoan hỷ địa là bởi vì là rất là hạnh phúc mà luôn luôn nghĩ về Đức Phật và luôn luôn theo Phật. Cho nên là cái hạnh phúc của chúng ta là thế gian là bởi vì nó bắt nguồn giống như là Lục Tổ nói rằng là những cái thứ mà nó bên ngoài của mình là nó không có phải là Phật tánh. Ok, Q&A nói đi. Thầy sẽ không có đụng vô Lục Tổ đâu. Thưa thầy, con đoán là thầy nói là những người mà giơ tay thì tùy vào trình độ của cái người đó. Nếu như mà mình vượt trên cái trình độ nào thì là coi như là nó khác biệt để lệ thuộc vào mình đang ở đâu. Thầy bảo chứ rất là đúng. Ở bên San Jose thì là mình nói là nãy giờ mình nói là Korea, Chua Mountain, thì cái chỗ thầy Di ở đó thì tất cả bọn họ là đều là thế gian hết á. Thì mình đồng ý là năm cái người đó là cái đều là thế gian đó, là họ ham muốn là ăn uống ngủ nghỉ này nọ vân vân, tất cả những cái điều đó là đều là hạnh phúc thế gian, đúng không? Thì thầy thấy năm người là họ muốn hạnh phúc là cái đó là thế gian. Bây giờ là mình chuyển qua San Jose nè. Mình có thể nào có những người mà muốn biết là cho dù cái mong muốn của họ, mong muốn về hạnh phúc của họ là có phải là thế gian hay không? Giơ tay lên đi, làm ơn đi. Hả? Có không? Hả? Ok, ba người. Năm người. Vậy thôi hả? Năm người. Thế gian. Rất là thế gian. Cực kỳ thế gian ở phía sau luôn. Cô gián điệp số 2. Thưa thầy là tại vì cái câu hỏi của thầy là nó lắt léo, là thầy bảo là giơ tay lên nếu như mà mình có cái mong cầu về hạnh phúc thì cái từ mong cầu đó là đã là thế gian rồi mà. Thì cái câu hỏi của thầy lắt léo quá đi. Không phải. Thì cái sự khác biệt nào giữa thế gian và không phải là cuộc thế gian? Cái hạnh phúc thế gian và hạnh phúc không phải của thế gian thì cái sự khác biệt là gì? Số 9. Những cái điều mà đến từ Thiên Chúa hoặc là khi mà mình kết nối với Thiên Chúa thì cái đó là hạnh phúc chân chánh. Q&A, nói đi. Con cảm ơn thầy. Cái sự khác biệt là cái hạnh phúc thế gian là nó không có vĩnh cửu. Nó không có thường hằng. Bảo không phải đâu cô. Thầy thương cô nhưng mà thật ra là cái câu trả lời đó là sai rồi. Thầy có thể rất là nhẹ nhàng. Ok, để mà thầy giải thích cho quý vị cái sự khác biệt đó là hạnh phúc của thế gian và không phải của thế gian. Thì cái hạnh phúc đó, nó là thế gian là bởi vì quý vị là thế gian. Nếu như mà quý vị trần tục đó, thì là tất cả những cái điều quý vị làm là thuộc về thế gian, cho dù là quý vị thả nổi giận hoặc quý vị tham lam, hoặc là cho dù nó là cái thiện tôn, hoặc là khi mà quý vị làm việc từ thiện, khi mà quý vị xây nhà thờ, hoặc là khi quý vị nói pháp đó, thì tất cả những cái điều đó là đều là thuộc về thế gian. Đồng ý hay không đồng ý? Đúng không? Thì là quý vị muốn nói cái gì cũng được, cái là bảo tôi là có bằng tiến sĩ về Phật học, tôi là thông minh, cái IQ của tôi là 230, 160 là thiên tài, mà 230 là coi như là vượt khỏi tầm mức luôn rồi. Số 9. Thì cái này nó có nghĩa rằng là khi mà đang là ở trong đỉnh thì cái đó nó cũng là thuộc về thế gian hả? Bảo để thầy hoàn thành đã, đừng đừng có mà nhảy vô họng như thầy như vậy. Dạ. Nếu như mà quý vị là cái người thế gian á, thì là tất cả những cái điều mà quý vị làm á, đều là thế gian trần tục. Quý vị muốn nói làm sao thì nói, nhưng mà tại vì cái tầm nhìn của quý vị, cái sự hiểu biết của quý vị, cái motivation của quý vị là đều là trần tục. Nhưng mà trong khi đó, khi nếu mà quý vị đắc giác ngộ giống như là Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì tất cả những mọi điều mà Ngài làm là không có phải là trần tục đâu. Tất cả mọi thứ. Cho nên đó là mình nói là thế gian hay là không phải cái thế gian là lệ thuộc vào cái con người đó. Nếu quý vị là một người mê muội thì tất cả những cái điều nào quý vị làm cũng là trần tục hết á. Còn nếu như mà quý vị đắc giác ngộ á, thì là quý vị có thể là làm những cái điều độc ác đi, nhưng mà thật ra đó là cũng là xuất thế. Đồng ý hiểu, có tin hay không cũng vậy. Ví dụ như là thầy có cái ví dụ này, thầy có cái bằng chứng. Trong lịch sử của bên đạo Phật ở bên châu Á thì có cái người tăng gọi là Sư Điên. Tế Điên, cái ông tăng ở bên đạo giáo là ông điên, rồi ông uống rượu, ông ăn thịt, rồi ông cũng không có ở trong chùa mà cũng không có tu. Nhưng mà tất cả những cái điều mà Ngài làm dưới cái con mắt của quý vị là thấy là trần tục, nhưng mà tất cả những cái điều mà Ngài làm thì là đều là xuất thế. Tin hay không? Được không? Giúp được không? Cho nên là không có cái lý do gì để mà mình tranh cãi là cái này là nó là lý trần tục hoặc là thế gian hoặc là không phải là thế gian. Nhưng mà nó không phải là những cái khái niệm đó đâu, mà nó là thuộc về quý vị là mê muội, là bởi vì tất cả những cái điều mà họ làm là đều là mê muội. Quý vị muốn đặt tên cái gì cũng được hết đó, nhưng mà những cái điều mà họ làm là đều là mê muội, tại vì mình làm những cái điều để mà mình toàn là tổn hại bản thân mình không à. Và những cái người mà có trí huệ giống như là các vị Bồ Tát á, thì tất cả những cái điều mà các ngài làm á, là không có phải là trần tục đâu. Cho nên á, là mình sẽ ngừng lại ở đây. À, có cái câu hỏi ở đây hả? Có cái lời nhắc nhở là thầy muốn nói là về sang ước, sư cô sang ước về về lại phải không? Thầy bảo thôi trễ quá rồi, hết thời gian rồi. Mình có thầy Phạm Minh ở đây, bảo là thưa cô sang ước sư niệm cô có ở đó hay không vậy? Ok. Cô sang ước.
Sang ước sư niệm.
Yes, master.
Cô sang ốc, bây giờ cô có thể nào đi lên ở phía trước không, ở chỗ cái khu vực, cái tấm thảm màu trắng á, xong rồi cô lại Phật đi. Coi như là mô tả cho chúng tôi thấy, diễn tả cho chúng tôi thấy được là cô lại Phật như thế nào. Cái này đâu có phải là sáng nay cô lại đâu, tại cô này cô làm thầy mơ hồ quá đi. Khi mà cô mới tới chùa của chúng ta thì là người Đại Hàn kia mà họ họ lạy Phật á, là họ mở cái tay lên xong rồi là họ nâng cái tay của Phật lên giống như là họ đang là tập thể dục vậy đó. Họ họ nâng cái họ. Có phải không? Mấy người Đại Hàn á là quý vị được dạy là khi mà lạy Phật á là quý vị mở tay lên xong rồi nâng cái tay lên như vậy để nâng Phật đúng không? À, bên bên Đại Hàn á là ok, nhưng mà ở bên nước Mỹ thì gọi là cái này là mình đang là tập thể dục á, là cử tạ, dùng Đức Phật làm tạ để mà cử. Cái này nó không có phải, cái này không có khuyên là quý vị dùng Phật để mà tập thể dục đâu. Người Đại Hàn đó là họ quá nghiêm túc đi, trời đất ơi. Cái này là tập thể dục nè. Quý vị nghĩ thử xem. Quý vị có biết là tại sao mà gọi là thể dục hay không? Tại vì khi mà quý vị lạy á, quý vị lạy á là nếu như mà người ta nhận cái lạy của quý vị á là nó tương tự với cái việc là họ dẫm lên cái chân của quý vị, cho nên là quý vị mở tay ra để mà nhận cái chân của họ. Cho nên là các vị Phật và Bồ Tát là trước khi mà nhận một ai đó là họ phải rửa chân, chứ còn họ không có muốn dẫm cái chân không của họ lên lên cái tay của quý vị, họ không muốn cái chân họ dơ. Quý vị nhớ không, khi mà Đức Phật mà đi khất thực á, đi về trở lại á, là việc đầu tiên là rửa chân. Đó là lý do tại sao đó. Cho nên á, là cái sự cử động này đối với chúng tôi á, là nó có vẻ như là quá Đại Hàn đi. Cho nên á, thầy nói họ, chứ thầy nói cô Sang Úc á, là ngừng, đừng có làm như vậy nữa. Cô bây giờ là đang là ở nước Mỹ rồi. Thì cô làm cái gì? Sáng nay á, là thầy để ý, sáng nay á, là thầy nhìn vô cái màn hình á. Rồi khi mà thầy đang là, dĩ nhiên là lúc đó là thầy đang là tụng kinh rồi. Thành ra là thầy nhìn vô cái màn hình á, xong thì thầy thấy cô này cố lại rồi cái tay cố như vậy đó. Thầy bảo chứ, hey, cái cô này để ý nha, chứ không á, là Phật mà dám lên trên đầu của cô là sẽ dám nát cái đầu của cô đó. Cô là đáng lẽ là phải lạy, là phải lạy cho nó đúng. Khi mà quý vị lạy là quý vị mở cái bàn tay của quý vị ra để mà lãnh nhận chân của ngài, chứ còn đừng có mà lạy như vậy, đừng có cũng đừng có lạy như vậy, cũng đừng có lạy như vậy. Cái sáng nay là cô sang Úc là cô lạy như vậy đó.
Okay.
Cho nên là khi mà quý vị lạy á, là cái tay á, là phải ở phía trước quý vị. Thầy nghĩ là trước đây là thầy đã dạy rồi, nhưng mà họ chẳng có để ý gì hết. Quý vị xuất gia với tại gia làm ơn á, là giúp cho chỉnh sửa cho họ đi. Tại vì á, là tốn thời gian quá để mà dạy cho mỗi người họ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người.